Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cười Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. cung kính thượng thái bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể đạo hàng. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm Quý Tỵ, Phật lịch 2557, dương lịch 2013. Hiện nay bao người con Phật của chúng ta đang hướng về mùa Vu Lan báo hiếu, cũng như thế đại đức giảng sư Phật tử Phật Ba Môn tại Phật tử cũng như tại giáo hội. Nhưng với tâm nguyện của một sứ giả Như Lai hành cầu Phật đạo, đại đức đã nhấn chút thì giờ quý báu của mình đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức khóa tu niệm Phật tại chùa Thiên Phước để thuyết giảng cho đạo tràng của chúng ta. Vừa hòa xin được cung kính giới thiệu hiện diện trên pháp tòa là đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân. Quỳ viên ban quản pháp trong câu lạc bộ trẻ của thượng hội thành phố Hồ Chí Minh và là trụ trì của tu viện Lương Thú thuộc quyền Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Vừa hòa xin được cung kính giới thiệu ngài cùng toàn thể đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thấp tịnh, chúng con đây đầu kính cung kính thầy từ bi hoan hỷ ban bố pháp âm để chúng con có thêm được tương lương trên đường học Phật. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con kính cung kính thầy.
Thầy chào toàn thể quý Phật tử, lâu lâu mới gặp một lần. Hôm nay thấy quý vị tu hành hào quang nó chiếu chiếu rồi đó, chưa biết cái chuyện nào để bốc khói. Chúc quý vị luôn luôn tinh tấn để gặt hái được an lạc trong cuộc sống. Nam mô Thường Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Bữa nay trong cái mùa Vu Lan thì chưa quý vị biết là Vu Lan nghĩa là cứu người ở trong địa ngục, đúng không? Bữa nay mình nói về địa ngục trong ba cõi. Bữa nay mình nói địa ngục trong ba cõi, nhưng mà mình nói một phần thôi, bởi vì cái chủ đề địa ngục này nó rộng lắm, lội vô trọng kiếm không hết. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái loại địa ngục, mà địa ngục này là do cái tâm cố chấp của chúng ta mà sanh ra, gọi là địa ngục ở trong ba cõi. Phật tử muốn nghe không? Ban MC ghi chép lại nha, ghi chép để dành xài đó, chứ còn không á, là chúng ta tu hoài mà chúng ta chưa ra khỏi địa ngục được. Tại sao vậy? Ai mà có thể sử dụng được internet á, ha, ai sử dụng được hình ảnh của internet á, thì quý vị gõ vô cái chữ địa ngục thôi, quý vị sẽ tìm ra địa ngục trên mạng nhiều lắm. Các cái hình ảnh ở trong địa ngục á, nó nằm ở trên đây nè. Nhưng mà hỏi là các cái loại địa ngục này có đúng hay sai? Mình hỏi đó, giờ thầy kéo lên cho quý vị coi địa ngục nè. Nhưng mà hỏi phải cái địa ngục này là thiệt hay là giả? Ở đây mình không có máy móc, cho nên mình không có gắn vô, mình chiếu slide lên cho quý vị coi ha. Chứ còn á, mình đi những cái nước mà tiến bộ á, thì hay là cơ sở vật chất mình nó tốt á, ở đây thì bấm cái kịch ở đây quý vị coi hết à. Nhắn cái quý vị coi thầy giảng địa ngục nào, tại sao mà nó móc ruột bầm da vậy, kêu quý vị biết à, thấy không? Cái này dễ hơn lắm. Còn giờ này á, là mình không có. Cái này là những cái hình phạt là ôm cột đồng đang cháy đỏ, rồi địa ngục bị móc ruột cắt lưỡi, địa ngục bị gươm giáo đâm chĩa, nó liền lên trên xong rồi nó lấy cái giáo nó đâm. Bây giờ tất cả những cái loại địa ngục đó bà địa ngục, bà Thanh Đề bà ở trong cái địa ngục nào? Bà Thanh Đề bà ở trong cái địa ngục bị treo ngược, phải không nè? Ngài Mục Kiền Liên á, đi cứu mẹ mà cứu bà Thanh Đề trong cái địa ngục bị treo ngược trở lên. Thì bây giờ mình hỏi coi là cái mùa Du Lan này con đền cái ơn cha mẹ con, nhưng mà bây giờ nếu cha mẹ con mất rồi thì bây giờ mình quán chiếu coi, mình dùng thiên nhãn mình quán coi cha mẹ mình ở trong địa ngục nào. Bây giờ quán bằng cách nào đây? Quán bằng cách nào để cứu? Kinh Du Lan là ta đã tụng rồi, nghe nhiều bài giảng về mùa Du Lan rồi. Bây giờ nghe Thiện Xuân giảng về mùa Du Lan nữa, thì bây giờ lấy địa ngục ra giảng. Bây giờ chúng ta quán chiếu coi coi bà Thanh Đề làm cái nghiệp gì mà tạo ra cái địa ngục bị treo ngược. Quý vị quán chiếu coi. Thì đêm hôm qua chúng tôi có giảng ở chùa Vĩnh Phước, bữa nay sáng nay thì giảng chùa Thiên Phước. Vậy thì lúc hồi hôm buổi giảng tối hôm qua tôi có đề cập tới địa ngục, mà tôi nói địa ngục của tình thương yêu. Địa ngục của tình thương là bà Thanh Đời đó, bà thương La Bốc quá đi. Bà thương La Bốc quá cho nên La Bốc mỗi bước mỗi lại. Vì La Bốc nghe rằng mẹ mình cúng dường trai tăng, hồi hướng cái phước đó cho cha, cho nên La Bốc nghe mẹ làm cái công đức đó đó, La Bốc hoan hỷ vô cùng, đi một bước lại một lại. Nhưng mà có một người tới báo là mẹ của ông không có làm như vậy. Tôi là người chứng kiến mẹ ông không có làm như vậy. Sau khi cha của La Bốc chết đi, La Bốc mới bán tài sản chia làm ba phần. Một phần là ông đi buôn, một phần để lại cho mẹ già, và một phần á là cúng dường trai tăng. Mẹ làm cái việc phước cúng dường trai tăng lo cho cha. Nhưng mà bà Thanh Đời không có làm vậy. Bà mua gà, mua heo, dê, cừu, trâu, bò gì đó giết ăn thịt. Trước là cúng thần này thần nọ, giái gian đủ thứ. Rồi ở ngáp ngáp, ngồi quơ tới quơ lui. Sau đó trước cúng sau ăn, không có làm việc phước thiện gì hết. Mà bà nói với La Bốc là bà làm, bà cúng dường trai tăng. Bây giờ á, cái lễ trai tăng bàn ghế còn ngổn ngang ở chùa, ở nhà đã chưa dọn dẹp. La Bốc nghe mẹ cho người hầu đến nói với La Bốc như thế. La Bốc thanh tâm hoan hỷ cung kính, và lại từ xa, từ ngoài cổng đường làng và lại vô tới nhà. Người gần nhà mới nghe điều đó phi lý quá, chạy ra nói với La Bốc không có, mẹ ông không có làm chuyện đó. La Bốc nghe được cái điều đó té xỉu xuống, thì mẹ ngài chạy ra và thề thốt với con: vì thương con, đó là một loại địa ngục của tình thương, muốn cho con tin tưởng cho nên thề. Cũng như giờ mấy anh vậy đó, mấy anh mấy chú vậy đó, đi nhậu, đi quậy, đi có chuyện này chuyện kia tùm lum hết á. Bắt đầu về vợ á, là hỏi, bắt đầu thề. Thề cho vợ tin mà, thề tùm lum hết á. Rồi mấy ông thề dữ lắm, nhưng có bỏ không? Không biết. Chứ đừng nói không, ông quánh tôi chết à. Không biết. Thấy không? Thề như vậy để chi vậy? Để cho người thân của mình tin tưởng rằng mình không còn. Nhưng mà cái đó là một cái dạng địa ngục mà chúng ta tự tạo ra. Địa ngục là do con người chúng ta chiêu cảm ra. Thì bữa nay tôi nói tới loại địa ngục thứ hai đó, là cái loại địa ngục trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ cha mẹ mình á còn tham không quý Phật tử? Còn tham không? nói ở trong chùa Quan Hỷ giờ này ngưng đóng chuông lại chút xíu để lắng nghe. Mọi người bên ngoài cũng bớt công việc nhẹ nhàng là để chia sẻ với bài pháp. Bây giờ mình nghĩ coi là củ quyền thất tổ của mình siêu chưa? Quý vị quán chiếu coi siêu chưa? Củ quyền đã quá giảng á, siêu chưa? Bây giờ những người đang hiện tiền này nè, còn tham lam vật chất không? Còn không? Mời quý vị nói lớn theo thầy nha. Còn dính vào vật chất là địa ngục vật chất, nó giam cầm chúng ta. Còn tham tiền thì tiền biến thành địa ngục. Còn tham cái nhà, cái nhà trở thành địa ngục. Còn tham đất đai, đất đai biến thành địa ngục. Cái này là 12 nhân duyên phải học cho rõ ràng nha. Vì chúng ta chỉ còn một thứ thôi thì cái thứ đó biến thành địa ngục. Cho nên quý vị mà muốn cầu giảng sanh á, thì tất cả chúng ta không còn cái gì hết. Nếu chúng ta còn một thứ thì cái thứ đó là con đường tái sanh của chúng ta. Cái này tôi thường đề cập nha. Bản thân chúng tôi có cái chùa, thầy trụ trì ở đây có cái chùa. Vậy chùa này chùa Thiên Phước của Thượng Tọa trụ trì. Mà nếu cái chùa này mà của thầy đó thì chùa này sẽ biến thành địa ngục chùa. Nghe không? Nó biến thành địa ngục chùa. Vì cái vật chất này nó sẽ biến thành địa ngục. Một là tranh chấp. Vậy là tranh chấp có địa ngục chưa? Hai là cái chùa mà không có ai đến hết thì bắt đầu ngồi khổ, ở trong địa ngục có một mình à. Thấy không? Không ai đến thì bắt đầu khổ. Mà người ta đến nhiều quá lo, nhiều quá nó cũng khổ. Ngày mai đây là khóa tu, không biết là lo cho nó tròn hay không. Hầu tối này không có ngủ, khổ tiếp. Vậy là có phải địa ngục không? Nhưng mà chúng ta lại không hiểu cái địa ngục này thì chúng ta lại ở lâu dài ở trong đó, gọi là địa ngục vô gián. Ở trong địa ngục này không biết chừng nào ra, không biết chừng nào ra nè. Còn nếu như mà ta hiểu rằng vật chất là địa ngục thì chúng ta không có bị nó nhốt. Vậy là chúng ta ở cực lạc. Mà cực lạc này là gì? Cực lạc này là trường thọ, vô lượng thọ. Vì ta ở đây không có ngày ra, hạnh phúc lắm, hạnh phúc trường cửu. Rồi mời quý vị cùng nói. Nếu vật chất là tạm bợ, ta mượn nó để an lạc, nó là niết bàn, an vui vĩnh cửu, không thèm ra. Cái này gọi là ở cực lạc rồi không thèm trở lại ta bà nè. Người mà vô chùa có an lạc rồi không muốn bước ra khỏi cổng chùa. Nó an lạc ghê gớm lắm. Vô trong chùa rồi thầy trụ trì có đuổi cũng không đi. Là bây giờ con sung sướng rồi, con ở chùa rồi, bây giờ thầy có đuổi con cũng không đi. Còn nếu như mà ở trong chùa là mà biến cái chùa thành địa ngục đó thì trời ơi nó khổ đêm khổ ngày. Có người ở trong chùa vẫn tự giận chết, vẫn tắt cổ chết. Đi tu đó, ở trong chùa vẫn tắt cổ chết. Để tôi kiếm cái địa ngục thắt cổ. Ở trong đây có địa ngục thắt cổ nè. Mà quý vị biết không, cái nghiệp mà cái địa ngục này nó sanh ra đó, rồi các cái loại chúng sinh trong địa ngục này á, các loại chúng sinh trong địa ngục này đó, là chẳng những mà bị lấy móc xích móc cái họng lôi ra nè, cái dây á, móc họng lôi ra, còn có chúng sinh tự trói buộc mình, tự trói buộc mình mà còn bị đốt trong lửa dữ nữa. Không thấy, nhỏ quá, thôi bữa mai mốt phải làm cái chỗ bự, thôi ghép lại đi, không thấy, không khè nữa. Chỉ nói như vậy để cho quý vị biết là quý vị muốn coi địa ngục, quý vị bấm vô Google gõ địa ngục, nó lên đủ thứ chữ loại địa ngục. Trong đây nó có địa ngục ở dưới lòng đất, địa ngục ở Suối Tiên, địa ngục ở Đại Nam, nó chưa có địa ngục ở Thiên Phước, tìm chưa ra. Thấy không? Như vậy thì các cái cảnh địa ngục nó có. Thì bây giờ mình hỏi coi cái địa ngục mà mình bị giam cầm ở trong cái ngôi nhà, hay là địa ngục nó giam cầm trong ngôi chùa là bằng cách nào? Thì đó thầy chỉ. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng các cái loại địa ngục từ đâu mà có. Khi cái tâm của mình bất như ý thì cái chỗ đó là địa ngục. Cái âm thanh này là quý vị đã nghe ổn chưa? Ổn rồi phải không? Ở đâu cũng nghe hết phải không? Rồi xin tặng cho âm thanh một tràng pháo tay cái vàng âm thanh. Nhưng mà nếu được thì bớt ê chô lại chút, thêm hét một chút. Tại ê chô nó còn, nó cũng làm cho mình ù ù. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng vật chất nó là một cái phương tiện ta mượn để ta tu. Mà ta không biết mượn phương tiện để tu thì cái phương tiện đó nó biến thành địa ngục. Cái này nguy hiểm lắm mà nha. Ta rất hạnh phúc vì ta được giàu có, ta được cái chùa lớn, ta được cái chùa ấm êm. Nhưng mà không khéo thì chính cái chùa nó biến thành cái địa ngục. Cái nhà chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không biết sử dụng phương tiện, cái nhà là phương tiện, thì cái nhà ta biến thành địa ngục. Mà thầy nói như nè, hầu hôm thầy lấy cái miếng tình cảm đó thầy nói lại. Bây giờ quý vị thấy cha mẹ già rồi, quý vị lớn tuổi rồi, con nó không cho đi chùa, nó thương quá mà. Nó nói má ơi, má có thương tụi con không? Nói có, má không thương con, không lẽ thương người hàng xóm mày. Cái nó má thương con, làm ơn má ở nhà đi, má đừng đi. Má đi ra mưa gió nắng nôi má bệnh là khổ tụi con. Nó thương bắt đầu nó biến thành địa ngục, nó không cho má đi. Rồi mẹ vì thương con, ba vì thương con cho nên ba đâu đi chùa. Thương con mà con nó nói vậy sao đi được. Ba thương con không? Dạ thương. Ủa quên, tao thương chứ quên. Ba mà quên dạ. Hỏi ba thương con không? Nó thương. Má thương con không? Nó thương. Ba má ở nhà thương con, giữ giùm cho nội đi. Con đi làm. Có không? Có hả? Trời ơi, mày thương tao à? Mày hỏi tao thương mày không mà tao quên hỏi mày có thương tao không? Con có thương ba không con? Nói có. Con thương ba, con cho ra khỏi nhà đi. Con thương ba mà con bắt ba ở nhà giữ con. Mày biết không, tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn nè. Tao nuôi từ nhỏ tới lớn, tao dựng dạ, tao dựng vợ gả chồng cho tụi bay rồi. Bây giờ tụi bay hỏi tao thương tụi bay không mà tụi bay quên hỏi là tụi bay có thương tao không? Tao đầu tắt mặt tối đi làm, tao lo cho tụi bay, thì giờ này tao cũng đi chùa đi chiền rồi, tao nghe thầy xuống ông giảng đâu chứ. Đồng ý không? Thế rồi đừng có nghĩ là con nó hỏi là ba má thương con không, cái mình nói mình thương, cái nó nói vậy ờ hợp lý rồi cái ở nhà. Mà mình quên hỏi ngược lại là tụi bay có thương tao không? Nếu tụi bay thương tao thì hồi nhỏ tao lo cho tụi bay, giờ lớn tụi bay phải lo cho tao. Nếu tụi bay sợ tao đi trợt té thì kêu xe taxi xuống chở tao đi tới cổng chùa. Trời đất ơi, tụi bay hiếu thảo quá. Hồi nhỏ lo cho tụi bay, giờ này lớn lên tụi bay biểu tao ở nhà giữ con. Tao cạo đầu mày bây giờ. Thấy không? Có những người cha người mẹ không có biết, không có biết nói để giành lại cái quyền lợi cho mình. Hầu nhỏ mình nuôi nó rồi, bây giờ nó phải lo cho mình chứ. Hầu nhỏ tụi con đi học, ba má phải chở đi tới trường, hoặc là thuê người khác chở đi. Bây giờ tao muốn đi chùa, tụi bay đưa không được phải không? Thuê người đưa đi. Trời ơi, đừng có giam nhốt tao trong địa ngục cô nhà. Mà thầy nghe hầu như là có một vị thầy nào đó giảng về cái chủ đề con chó, mà nói rằng á, là mình bây giờ á, là lớn tuổi rồi, mình không có ra chủ nhà, không có ra khỏi nhà, nó bắt mình ngồi canh cồn canh cốc giữ nhà, giống không? Thần rất cư. Thầy nói thầy chơi kỳ vậy thầy. Thầy tới thầy ví dụ kỳ vậy. Nên là thầy cũng nói lợi thôi nha, chứ thầy không có nói vậy đâu à. Thầy chỉ nói là quý vị đừng có để con mình nó giam mình trong địa ngục. Nó nói nghe hợp lý lắm, nhưng mà vô lý. Là bởi vì tao nuôi tụi bay từ nhỏ tới lớn rồi, bây giờ tụi bay không được quyền bắt tao ở nhà. Bị đặt tụi bay nói là bây giờ má ra khỏi nhà, má trợt chân má té, rồi bắt đầu là má làm khổ tụi con. Nói như vậy không chấp nhận. Mà mình phải nói rằng tao nuôi tụi bay từ nhỏ tới lớn, bây giờ tụi bay phải có nhiệm vụ nuôi lại tao. Bây giờ tụi bay phải có nhiệm vụ là lo cho tao đi chùa chiền. Đó, cái đó là cái mà mình phải nói cho con cái. Chứ không cái địa ngục vật chất nó giam nhốt mình tập 2 à. Rồi quý vị mà có tiền bạc giao cho con đi, chứ cái tiền bạc bắt đầu nó trở thành cái địa ngục nè. Ở nhà con nó nói má đi đâu đi giùm, má đi đâu đi, đi cho nó thoải mái tinh thần, má lớn tuổi rồi, bệnh tật rồi, má đi cho nó thoải mái, tao đi ở nhà cho mày lấy hết hả mày. Vậy là mình không dám đi đâu là bởi vì sao? Bởi vì sao? Mình đang ôm cái tủ, hiểu không? Cái tủ tiền này nè, mình ôm nó, mình giữ nó, mà mình không dám đi đâu hết. Giờ thầy hỏi nè, các cụ lớn tuổi nè, giữ tiền đó cho ai? Cho ai? Cho con. Thì tại sao giờ không để cho nó giữ? Hả? Giữ nó xài hết. Thì nó xài hết, nó hết xài. Mắc gì lấy gì đi chùa? Trời ơi, vậy là giữ để đi chùa. Mời quý vị nói theo thầy. Ủa, mình bớt echo thôi chứ đừng có bớt ga luôn, chứ bớt bulin luôn là nghe không được. Cho lên 500 bulin được. Rồi mời quý vị nói theo thầy. Ngồi ở nhà giữ thùng tiền cũng giống như ngồi chảo dầu sôi. Quý vị chưa biết ở chảo dầu sôi trong địa ngục như thế nào phải không? Thì giờ này thầy nói vậy cho quý vị biết. Rồi quý vị nói tiếp. Ngồi ở nhà giữ cái két vàng, cái két mà bỏ vàng vào á, cũng giống như ôm cột đồng sôi, ôm cột đồng trái đỏ. Nhớ nha. Cho nên mình lớn tuổi rồi mà mình còn giữ tiền bạc tài sản là mình cũng giống như cái địa ngục mà nó đang giữ. Coi chừng nha, con cái của mình á, nếu nó là cái đứa hư thân á, là nó nguyện cho má chết sớm. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ lìa đời sớm hơn. Tại sao vậy? Tại vì lìa đời sớm hơn mới chia của cho nó, mới đưa cái chìa khóa cho nó, nhất là con dâu á. Nó dừng nó, dâu nó cầu bà mẹ chồng như vậy. Vì sao vậy? Bà khó quá mà bà không chịu đi chùa đi chiền, bà nghe giảng để nó đỡ đi. Đằng này bà ở nhà, bà cứ giữ kè cái chìa khóa bên mình á, bà khó vàng trời vàng đất. Vì là cái địa ngục đó là nguy hiểm dữ lắm. Vậy là tôi chỉ rồi nha. Xin chia buồn với tất cả những bà thanh đời còn đang sống. Còn bà thanh đời kia bà đội vô địa ngục rồi, cứu bà lên thành chư thiên rồi nha. Mời quý vị nói theo thầy cái cú này để cho nó, để cứu được bà thanh đời nè. Đức Phật dạy, ngài một kiền liên sanh tâm hiếu thảo, cứu mẹ phải thành tâm làm tất cả mọi việc bằng cái phước báo của mình, hồi hướng cái phước đó cho bà thanh đề. Bà thanh đề hoan hỷ, buông hết lòng tham, được sanh cõi trời. Bà thanh đề sanh cõi trời rồi, còn rất nhiều bà thanh đề mặc áo tràng chưa sanh về cõi trời.
Chúc mừng cái gì?
Thầy không nói bà nào à? Ờ, một lát không có quánh thầy à? Ờ, thầy chỉ còn nói là còn rất nhiều bà thanh đề mặc áo tràng rồi mà chưa về cõi trời được, bởi vì còn ôm cột đồng trái đỏ. Vậy thôi, nhớ nghe chưa? Ngài Mục Kiền Liên đã cúng cầu siêu cho bà thanh đề rồi, con cái mình cúng, bản thân mình cũng cúng luôn, nhưng coi chừng mình vẫn còn ôm cột đồng trái đỏ. Quý vị cùng nói theo thầy, con muốn bỏ cột đồng, không bị lửa cháy nữa. Con coi vật chất là tạm bợ, để con tu cho an lạc. Có cũng được, không có cũng không sao, không bị nó đốt. Cảm ơn thầy. À, thầy nói vậy à, chứ không là tranh thủ là vừa mới ở đây, vừa mới ra về là đua với nhau về, càng với nhau về. Bởi vì sao? Nhớ cột đồng lắm. Tu 7 ngày thì tu 7 ngày nó yên vậy đó, chứ hô ra là chạy về cột đồng, sợ nó mất cái cột đồng. Rồi xong một cái, tôi chỉ cái địa ngục cho, còn ai muốn ra ra, ai muốn vô vô. Chứ để mai mốt nói thầy ơi con muốn giảng sanh Tây Phương, trời ơi giảng được mới lạ nè. Ở nhà mà bỏ đi một ngày một đêm là nhớ cái nhà gần chết rồi. Bỏ đi 7 ngày 7 đêm là chịu không nổi với cái nhà rồi. Nghe chưa? Chứ đừng có nói mà giảng sanh được tôi lại à. Ở nhà mà bỏ một cái áo, mất rồi cái áo là chịu không nổi rồi. Chính cái áo đó là địa ngục áo à. Rồi tất cả mọi thứ ta tham lam nó, ta đau khổ vì nó, đều là địa ngục cả. À, vậy là quý vị hiểu vật chất là địa ngục đúng không? Nhưng mà vật chất cũng là thiên đường. Nếu chúng ta biết lấy cái vật chất đó, ta làm những cái việc phước lành, thì cái vật chất đó nó biến cái cảnh giới ta bà thành cảnh giới cực lạc. Cực lạc đẹp lắm. Ủa, ở đây có một số địa ngục treo lủng lẳng à. Lát nữa chui vô đây coi giùm thầy nha. Cái bắt đầu ra khỏi chỗ đó qua bên đây coi cực lạc. Nghe không? Mai mốt quý vị cũng phát tâm ha. Một người phát tâm in ra chục tờ địa ngục, rồi phát tâm in ra chục tờ cực lạc. À, cái tự mình vô, tự mình vô cái chỗ này. Mình vô địa ngục thì vô đây coi, mình qua cực lạc thì qua bên kia coi. Mà hở mà cực lạc á, thì không bị vướng gì hết, còn địa ngục có mình thấy vướng tùm lum. Vậy đó. Rồi bắt đầu giờ qua loại địa ngục thứ hai, là địa ngục về mối quan hệ xã hội, địa ngục về tình cảm, địa ngục trong ứng xử, địa ngục trong cái lối sống nha. Rồi bây giờ quý vị quán chiếu, cùng với thầy quán chiếu. Ngài Mục Kiền Liên cũng là con người, Ngài Mục Kiền Liên là con, thì tại sao mà người ta thương đứa con mà người ta không thương bà thanh đề? Bà sống như thế nào? Thấy chưa? Mẹ, nếu như mà nói là cha mẹ là hai vị Phật ở đời, vậy là bà thanh đề là Phật của Ngài Mục Kiền Liên rồi. Mà nếu Ngài Mục Kiền Liên mà nghe theo bà thanh đề là mẹ con đi xuống dưới trời rồi. Quý vị thấy chưa? Mai mốt đừng có dùng cái quyền làm mẹ tao, là mẹ tao nói mày phải nghe theo, không có. Bây giờ có nhiều người cha người mẹ cũng giống bà thanh đề, nhiều lắm. Con cái nó đi chùa cấm nó không cho đi, con cái nó làm việc tốt cấm nó không cho làm, chửi mắng sùm. Vậy thì nó ra ngoài nó làm những chuyện xấu rồi làm sao? Mình có cấm nó được không? Cái chỗ này là thầy nói mai mốt quý vị biết mà khuyên nha. Có những người con muốn đi tu cha mẹ không cho, đến với thầy hỏi rằng thầy Nếu như mà con nó đi tu á, mà con ở ngoài vất vả lang thang á, vậy thì nó tu nó có hiếu không? Nó tu nó yên không? Nó đi tu mà nó cãi lời con như vậy thì nó tu nó thành cái gì? Nó cứu được con không? Hãy để cho bà nói hết luôn. Nó tu mà bản thân của gia đình nó, anh em nó bất hòa, không hạnh phúc, vậy thì tu có nên không? Bắt đầu thầy mới nói cô, thầy nói cô nghe nha, thật sự ra hồi nãy giờ cô nói đúng hết trơn luôn. Cha mẹ sanh con ra mà cha mẹ khổ mà con đi tu thì nỡ lòng nào thằng con này bất hiếu nè. Cha mẹ mà còn đối khách rang thang mà con ngồi trong nhà, trong chùa mà gõ mõ tụng kinh là con này là con là bất nghĩa bất nhân nè. Nếu mà anh em á, gây gỗ với nhau, anh em bất hòa với nhau mà mình bỏ mình đi tu á, này bất nghĩa nè. Bỏ vợ bỏ con á, mà đi tu á, là này gì bất tùm lum nè. Tóm lại là cái người đi tu này là đáng lên án, đáng chửi lắm nè. Nhưng mà giờ thầy hỏi lại cô nghe, bây giờ nó đi tu là nó đi tìm cái tốt hay đi tìm cái xấu? Cái bà nói tu là tốt rồi, nhưng mà tốt cho nó thôi ha. À, thầy nói phan, thầy hỏi là tốt hay xấu thôi, chứ chết có nên phân bua, mình phải nên hiểu. Giờ thầy hỏi quý vị trả lời giùm thầy nghe, tu là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Vậy có nên tu hay nên không? Nên. Cho thằng vỗ tay trước cái đã. Vậy là tu là tốt đúng không? À, mời quý vị nói, người đi tu là bỏ các điều ác, làm các việc lành, ba nghiệp trong sạch, xứng đáng đệ tử Phật. Vậy là cái người đi tu là người bỏ ác làm lành. Vậy thì thầy hỏi cô chứ là bây giờ con cô nó muốn đi tu, vậy là nó muốn bỏ ác làm lành. Bây giờ cô không cho nó đi tu, như vậy là bỏ lành làm ác đúng không? Các bạn ơi, về nuôi con. Thầy nói giờ thầy đơn giản thầy hỏi là, vậy là nó về nó nuôi cô, vậy là cô còn hai bàn tay không? Cô còn đôi chân không? Cô còn có thể làm được nuôi mình không? Mà cô lại sống dựa dẫm vào con mình. Trừ khi nào cô không còn làm được nữa. Chứ còn bây giờ cô còn làm được nữa mà nó về với cô rồi, nếu mà nó không làm được điều tốt nữa, mai này nó có vợ rồi, nó chán nản, nó buồn bã gì đó, rồi nó hút chích xì ke ma tí, cô có cản được không? Cô nói con tôi không có vậy. Thầy nói bây giờ nó chưa có, cũng như là trước đây nó chưa hề phát tâm tu. Bây giờ nó phát tâm tu, vậy thì bây giờ nó chưa có hút chích, nhưng mai này nó chán nản nó sẽ hút chích, cô cản được không? Bây giờ nó đi tu thì mình cản, vậy thì mai mốt nó đi hút chích mình có cản được không? Quý vị trả lời cho thầy nghe coi, nếu mà nó chán nản, nó tự giận, hay là nó hút xì ke ma tí, hay là nó uống rượu, nó quậy, nó đua xe, nó muốn chết mà, vậy thì tất cả những cái đó mình cản được không? Bây giờ nó muốn đi tu, nó hiếu thảo thì mình cản, nó không tu nó về thì được á. Nhưng mà mai mốt mà nó chán nản rồi đó, là mình còn nói nó nghe nữa không? Lúc này mình nói nó không nghe thì giờ này hối hận có kịp không? Cái này là một loại địa ngục thứ hai nè. Nhiều người cha người mẹ con đi tu, đi xuất gia tu đó, mà ở nhà chửi ghê gớm lắm. Quý vị biết hầu đó thầy ở kế bên ông vua Tịnh Vạn đó. Ông vua này ông cũng chửi thái tử dữ lắm quý vị ơi. Quý vị nghĩ coi, thái tử Tất Đạt Đa là một cái ước mơ của vua Tịnh Vạn, mong rằng con mình lớn lên để kế vị mình để làm vua, mà bây giờ nó bỏ nó đi tu, quý vị tức không? Mà quý vị biết vua Tịnh Phạn thương thái tử ghê gớm lắm. Thái tử buồn thôi là xây một cung điện, thái tử buồn nữa xây cung điện thứ hai, nó buồn nữa xây cung điện thứ ba, và cho cung tần mỹ nữ ca hát đầy đủ luôn, ngũ dục lục trần không còn thiếu gì hết. Vậy là thương con nhiều hay ít quý vị? Thương nhiều hay ít? Thật không? Thương vậy mà ít gì? Dễ thương sao mới nhiều? Sẵn sàng cho ngai vàng luôn, vậy mà thái tử vẫn bỏ ra đi. Vì thái tử nói sao? Cái đó là địa ngục ba ơn. Tâu phụ vương, con thấy cái ngai vàng của phụ vương nó là địa ngục. Cái tình thương của cha dành cho con là một loại địa ngục. Mà ông không có dám nói, ông nói với thầy. Lúc đó thầy xúi ông đi, tội xúi cho nên đọa địa ngục lâu lắm mới lên đó. Bây giờ này còn ngồi đây nè, có nghĩa là chúng ta hiểu rõ cái tình thương là ràng buộc, đúng không? Cái tình thương là ràng buộc. Vua Tịnh Phạn thương thái tử Tất Đạt Đa bao nhiêu là ràng buộc thái tử bấy nhiêu.
Từ chỗ đó thái tử muốn ra khỏi cái ràng buộc đó.
Thái tử luôn luôn muốn ra khỏi cái sự ràng buộc đó. Chứ còn vua Tịnh Phạn thương lắm chứ. Rồi gặp cái bà vợ nữa, trời ơi, Gia Du Đà La bà thương lắm. Giờ thầy hỏi quý chú nè, quý chú tại sao chưa xuất gia được, dám Gia Du Đà La nó thương lắm nè. Có không chú? Chú người còn trẻ kìa. Chú còn Gia Du Đà La không? Chú còn không chú? Còn. Gia Du không cho đi. Cái này là quý vị để ý nha. Quý chú nam mà không đi tu được là phần lớn là vợ rất là đảm đang, vợ thương yêu, thì đây là một loại địa ngục này. Muốn đi tu lắm mà vợ lỡ rồi. Hầu xưa chỉ có thái tử Tất Đạt Đa mới dám mạnh dạn. Con tìm một cái người để kế vị cho cha, đó là con phải có vợ, phải có con thôi. Cái này là phải có thôi. Cho nên thái tử vì có vợ có con để rồi ra đi, chứ thái tử không bị ràng buộc trong địa ngục này. Nhớ không? Còn thật sự Gia Du Đà La thương lắm. Mà nhiều thái tử, mà nhất là Đề Bà Đạt Đa, sở dĩ mà hại thái tử Tất Đạt Đa cho đến lúc thành Phật vẫn còn hại là bởi vì ông tức. Trời đất, cứ hầu đó tôi thương Gia Du Đà La gần chết mà không được. Ông đấu với tôi để ông thắng, ông thắng để ông cưới được Gia Du Đà La. Cưới xong rồi có một đứa con bỏ đi tu. Trời, tôi tức không. Sở dĩ mà Đề Bà Đạt Đa mà theo hại Phật từ lúc còn nhỏ, mà hại cho đến lúc thành Phật vẫn còn hại đó, là quý vị nghĩ là trong đó có một phần là ông tức lắm. Hầu đó ông mong cho được Gia Du Đà La làm vợ mà không được. Vậy mà ông kia ông lấy làm vợ đã, ông bỏ đi tu. Thì thôi hồi đó ông còn thanh niên, ông đi tu đại đi, ông để Gia Du Đà La lại cho tôi. Cho nên là hầu nhỏ không biết sao mà thầy biết trước cái điều đó, thầy nói thôi nhường lại cứ đi tu trước chứ không có đỡ quá. Hiểu không? Chứ mình có rồi mình đi là cái người mà anh thương cái cô đó nó không được là theo mình hại nữa rồi. Vậy là cái quan gia trái chủ đó là do mình tạo hay ai tạo? Mình tạo hay ai tạo? Mình tạo. Rồi mời quý vị nói cho thầy. Thương càng nhiều, giận càng lung. Thương là địa ngục, giận là địa ngục. Có người thương rất nhiều, lấy không được người đó, chặt nhiều khúc. Cái địa ngục này thì ghê luôn. Quý vị đã nghe, đã coi báo chưa? Đã coi báo là thấy ở trong báo chưa? Cái cô đó, anh nọ là anh thương dữ lắm, mà cái cô đó không có thương anh. Tới cái ngày cô đó ưng cái anh kia để lên xe qua, thì cô này chặn đường, chặn đường, bắt, làm nhục, và sẵn sàng giết cô này chặt từ khúc luôn. Sau đó anh ta tự giận chết luôn. Tức đến nỗi vậy đó. Tại sao tôi thương em không thương tôi, mà em thương thằng kia? Trời ơi, cái địa ngục lớn ớn không. Tôi gồm trong đây tôi kiếm, tôi chưa thấy địa ngục chặt từ khúc. Mà cái địa ngục đó có luôn. Cái người này mà người ta thương mình mà mình không có thương người ta không phải là đơn giản đâu, coi chừng đó là địa ngục á. Mà thầy cũng thường nói, ngày xưa thầy còn trẻ đi chơi là thầy biết cái vụ địa ngục đó rồi. Thầy tới thầy thương cái cô kia, mà cái cô kia đó là có một cái thằng để ý rồi, mà cái thằng đó là nó dữ lắm, nó là mặt rô cái vùng đó. Mình vô mình thương cái cô đó, mà khi mình ra khỏi nhà cô đó là nó có một tốp nó chặn đường ở ngoài á. Nó nói mày ra đây mà còn áo về mới lạ. Còn áo về hay là còn máu về tôi không biết. Nó tin nó lấy hết máu á. Mà quý vị biết không, cái giả sử như cái vùng này mà có một cái nhóm thanh niên mà trời thần đầu trâu mặt ngựa là phụ nữ cái vùng này ế hết trơn luôn. Vì cái vùng khác nó đến chơi đâu có dám đến đâu. Là ở đây là nó nghe thằng nào tới chơi, giả sử như con bà hai đối diện với chùa mà nó tới nó ghẹo không được, mà con nhỏ đó mà ai đưa thằng nào tới vô đó chơi là ra là không dám ra. Ra là nó điểm mặt nó nói vậy nè: mày biết cô đó là bạn tao không? Lần này thôi nha mày, từ nay tao thấy mày bén gót tới đây là mày không còn gót để về nữa. Có không? Có không? Ớn chưa? Cái đó là địa ngục đó. Con người ta nuôi từ nhỏ tới lớn lên nó xí rồi, mà nó xí là rồi đời luôn bé ơi. Cái bé kia bỏ đi luôn, bé kia xin ba mẹ thôi cho con đi đi chỗ khác thì con đi làm đó, rồi kiếm bạn chỗ khác chứ may mặt rô này con nghỉ chơi. Như vậy đó là mà mình thấy rằng là lúc đó là cái lúc mà mới có là lớn lên thôi đó. Bây giờ mình nói tới cái chỗ mà có gia đình rồi có địa ngục không? Ở trong gia đình là một loại địa ngục nữa. Không khéo ông chồng ổng ghen cái mối tình cũ, ổng ghen cho đến lúc hai ba đứa con vẫn còn ghen. Thấy ghê chưa? Hầu nhỏ người ta không lấy. Giả sử như là có 10 người để thương cô đó, mà ông lấy được cô đó có nghĩa là ông ngon lắm rồi đó ông nội. Vậy mà tới chừng ổng cưới được vợ rồi, vậy mà ổng còn chưa ghen với người tình cũ. Ghen lắm, không bao giờ cho vợ về thăm nhà vì sợ gặp người tình cũ. Ghê quá mà. Vậy có phải địa ngục không? Cưới vợ xong là mất tích luôn. Như vậy thì tôi không hiểu là cái loại địa ngục mà quý vị muốn ra khỏi là cái loại địa ngục nào. Chứ tôi thấy cái loại địa ngục tình cảm đó là một cái loại địa ngục. Mời quý vị cùng nói với tôi: trong cuộc đời không thương không được, đừng thương nhiều quá. Địa ngục khó ra. Vậy thì quý vị thương nhưng mà thương ít ít thôi, thương vừa đủ xài thôi, đừng thương quá. Có nhiều người thương mà nguyện là đời này và nhiều kiếp sau nữa. Bắt đầu có nhiều người vợ nghe cái này, sorry cái người kể cho tôi nghe nha, I'm sorry. Cái cô kia là thương chồng dữ lắm. Với mọi người mà nói chuyện với nhau thì cổ sẽ nói, cô nói: anh ơi, em cảm ơn anh là trong cuộc đời em đã gặp được anh một người chồng tuyệt vời. Xin quý vị cho một tràng pháo tay, người chồng rất tuyệt vời. Cô nói như nè: anh ơi, em nguyện đời sau gặp anh nữa. Anh nói: vậy ha. Có nghĩa là sao? Đời này tôi chiều bà gần chết rồi. Đời này tôi thương bà là tôi ráng tôi chiều gần chết rồi, một đời thôi bà. Bà nói: đời sau gặp nữa nghe anh. Bà nói: vậy ha. Nghĩa là sao? Tôi ráng tôi chiều bà một đời thôi, bà ơi, đời sau tôi giảng sanh. Chịu không quý chú? Hay đời sau trả nữa? Quý chú ninh thinh là tôi biết đời sau trả nữa đâu. Có phải làm vợ, làm chồng, làm con, làm cháu, làm bạn, làm bè là nhiều đời nhiều kiếp hay một đời quý Phật tử? Nhiều đời hay một đời? Nhiều đời. Mà Thái tử Tất Đạt Đa đó, sau khi thành Phật rồi, hai cái bà cụ già, ông cụ với bà cụ ăn xin đi đến ôm Thái tử lại và nói rằng: con bỏ cha mẹ đi đâu lâu quá vậy con? Đức Thế Tôn quay trở lại nói với các hàng đệ tử rằng: ông bà già này là cha mẹ ta 500 kiếp,
ghê gớm không?
500 kiếp. Cho nên đời này mới gặp lại là thương dữ lắm. Hỏi con, kêu bằng con liền. Cho nên bây giờ có nhiều người á, là nhận làm cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi gì tùm lum hết đó, phải không? Cái đó là đời trước đã có, đã có cái quan gia trái chủ, đã có thâm tình với nhau rồi đó. Cho nên đời này mới nhận cha nuôi, con nuôi, mẹ nuôi với nhau. Nhưng mà cái thâm tình đó làm sao? Có nhiều người con nuôi nó bán đứng, có không? Có không? Có nhiều người làm anh em, anh nuôi chị nuôi với nhau, anh chị nuôi thôi đó nha. Vậy mà nó cũng quất hết tài sản đó, chứ không phải đơn giản đâu. Như vậy thì đời trước có chưa? Đời trước có cái quan nghiệp đó chưa? Có rồi, đời này mới gặp lại. Từ chỗ đó thì nhắc cái chỗ này để quý vị biết là tất cả chúng ta đều đã có quan nghiệp với nhau hết trơn rồi. Địa ngục đã dành sẵn rồi, bây giờ chỉ cần mở cửa vô thôi. Địa ngục chúng ta xây sẵn hết rồi. Như là thầy giảng cái địa ngục này, quý vị không có muốn vô địa ngục đúng không? Cho nên là quý vị lên thiên đàng mà tự nhiên bữa nay thầy chỉ địa ngục không à. Vậy là giờ này thầy chuyển qua cái thứ ba nữa, cái là cái này có thiên đàng nè. Cái này có thiên đàng nhưng mà thầy nghĩ là một dạng địa ngục của vọng tưởng. Đại chúng đồng chắp tay đi, cảm ứng đi thầy chỉ. Quý vị chắp tay nhắm mắt lại, thầy chỉ cái thế giới này. Bởi vì vô sắc giới là một thế giới không có hình sắc, quý vị chỉ có tâm tưởng thôi. Mời quý vị đồng nói theo thầy: cảm ứng đạo giao, năng tư nghì, có cảm tức có ứng, mười phương chư Phật đều không sanh không diệt, ta đem tâm vọng tưởng sanh, đó là địa ngục do vọng mà sanh ra. Trong giấc mơ thấy địa ngục, đây là vô sắc giới, nó không thật, nhưng ta khổ vì sợ hãi. Rồi, nhiêu đó thôi. Rồi, mời quý vị để tay xuống. Cái này thầy chỉ rồi nghe. Cái địa ngục mà nó nằm ở trong tâm thức của chúng ta, đây là một loại địa ngục không thật. Vậy là mình nằm chiêm bao, là cái chiêm bao đó đó, nó đến với mình mà mình thấy là vàng bạc, mình thấy Phật, mình thấy đủ thứ đó, đó mình mừng vui. Sau đó rồi còn nữa hay hết? Còn hay hết? Hết, đã chiêm bao mà sao còn? Bây giờ mình có vui hay buồn? Vui hay buồn? Vui. Vui tại vì hầu hôm nay nằm chiêm bao thấy Phật. Vui không? Vui là hầu hôm nay nằm chiêm bao thấy thầy Xuân ông cho ký vàng. Vui không? Vui nhưng mà nó có không? Không có. Một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Rồi giờ quý vị nằm chiêm bao hầu tối là thấy quỷ nó quýnh, quỷ nó dí mình chạy. Mình chạy mà vừa chạy vừa la làng nữa chứ. Người thân của mình mới kêu dậy, gì vậy? Thì mình giật mình dậy, vẫn còn thở. Dí tôi chạy. Hỏi ai dí? Nó không biết. Mà nó dí mình chạy có không? Có dí không? Có dí không? Có dí. Sợ không? Giờ tỉnh rồi còn không? Không còn, nhưng mà còn sợ không? Bây giờ mình tỉnh rồi, nó không còn dí nữa, nhưng mình còn sợ không? Nói cho nó rõ ràng coi, còn sợ hay không? Còn chứ ở đâu không? Và bắt đầu sợ, bước ra đường là bắt đầu sợ, cái cảnh đó nó hiện về là bắt đầu sợ. Tại sao lúc mà Phật Bồ Tát phóng quang rước mình là mình không vui? Vui rồi, khi mà mình hết chiêm bao rồi mình ra là mình vui nữa. Vì sao vậy? Mình mong sẽ thấy Phật Bồ Tát nữa, nhưng mà không có. Còn đằng này mình thấy ma thì bắt đầu sợ. Đi ban đêm là bắt đầu cái cảnh đó nó hiện về. Cái này gọi là địa ngục vô sắc. Địa ngục vô sắc. Mà nếu như mà quý vị mà nói rằng ai mà thấy Phật cho mình biết trước ngày giờ giảng sanh á, thì ở đây thầy cũng nói luôn nha, Đức Phật có cho ai gì không? Phật tử, Đức Phật có cho ai không? Hả? Đức Phật cho tình thương, Đức Phật cho sự hiểu biết. Nhưng mà theo quý vị nghĩ coi, Đức Phật có báo trước mình biết ngày giờ không? Cái này là cái phải suy nghĩ nha. Chứ thầy không dám phiền đến cái vụ mà giảng sanh gì đó là thầy không dám phiền đến. Nhưng mà thầy vẫn mong rằng quý vị có một tâm niệm vãng sanh, là cái tâm niệm đó là tâm niệm hiểu biết rõ ràng. Khi tâm mình không còn sợ hãi nữa thì tâm mình là tâm an trú. Khi mình không còn vọng tưởng nữa thì tính tâm mình là tâm định tĩnh. Còn mình biết trước điều gì đó là tự mình biết, chứ không ai kia, không ai nói hết đó. Giả sử giờ thầy hỏi quý vị giải giùm thầy bài toán này đi. Khi quý vị chưa biết bài toán này mà có người cho biết rằng quý vị làm được, vậy thì quý vị có nên tin người đó hay tin mình? Nên tin người đó hay tin mình? Mình tin mình chứ sao tin người đó. Từ cái chỗ đó thầy khuyên nha, Đức Phật tự nói 3 tháng nữa ngài nhập Niết Bàn. Cái này là trong kinh nói. Đức Phật nhận lời của Ma Dương thỉnh cầu, Phật nói 3 tháng nữa ta nhập Niết Bàn. Nhưng xin thưa Đức Phật tự nói nghe, chứ không phải là ai nói cho ngài. Bây giờ mà mình nói là vào lúc 12 giờ ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó là tôi nhập Niết Bàn, cái đó hỏi ai nói? Nói Phật thọ ký, thì cái này phải coi lại. Tôi nói trong kinh điển không nói điều đó. Và bản thân tôi cảm nhiệm rằng là Phật không hề nói điều đó. Mà coi chừng cái này là ai nói à? Cái này là ai nói à? Vậy thì mình lấy một cái vấn đề nè, là có người là được nghe Phật nói ngày đó tháng đó là giảng sanh, rồi sau đó không giảng sanh quay trở lại, rồi tính sao đây? Tính sao? Có người còn nói dùm cho người khác. Thì cái này là bữa nay tôi nói địa ngục, thì cho nên là tôi cũng vẫn đề cập đến một phần nhỏ, là khi quý vị có một cái vọng tưởng sanh ra thì cái này gọi là vô sắc giới. Mà cái cõi vô sắc giới là cõi ta không hề biết được, cho nên cõi này là cõi giới của tâm linh. Mời quý vị nói cho thầy: thế giới vật chất, thế giới tình cảm, thế giới tâm linh ta không hiểu biết, thì ba thế giới này biến thành địa ngục. Địa ngục của vọng tưởng điên đảo là nguy hiểm vô cùng.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung kính ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư.
Lời chúc phúc đầu tiên của đại đức giảng sư dành cho đạo tràng chúng con nhân mùa Vu Lan báo hiếu, ví như một món quà quý giá thầy ban tặng cho chúng con. Xin thành tâm đón nhận lời chúc này trong niềm hỷ lạc vô biên. Kính bạch thầy, với sự chỉ dạy của quý thầy, chúng con hiểu được sáu nẻo luân hồi còn hiện diện trong ba cõi. Địa ngục là một trong ba đường tái sanh xấu của luân hồi. Qua đề tài địa ngục trong ba cõi ở buổi thuyết giảng hôm nay, thầy đã ân cần phân tích dẫn dụ cụ thể từng cảnh địa ngục có mặt ngay ở ta bà. Do nghiệp chướng sâu dày, đôi khi biết được đó là địa ngục, nhưng để thoát ra cảnh địa ngục đó không phải là điều dễ làm đối với chúng con. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chúng con dần rút bỏ được những ràng buộc của địa ngục trần gian, từ vật chất, từ quan hệ tình cảm xã hội vân vân, để tâm dần thanh tịnh, niết bàn cực lạc mới có cơ may được hiển bày. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. kính bạch đại đức giảng sư, để tự cứu mình xa lìa dần địa ngục và cũng để đền đáp phần nào công ơn chỉ dạy của thầy. Chúng con nguyện tập cho tâm mình nhìn vật chất như là một phương tiện tạm mượn để tu, và có một cái nhìn Phật giáo đối với mọi quan hệ tình cảm trong gia đình cũng như ngoài xã hội, để tâm chúng con dần được thanh tịnh. Thay lời cho toàn thể khóa sinh, chúng con kính chúc đại đức giảng sư phước trí cho viên đạo quả viên thành. Kính chúc toàn thể đạo tràng có được một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Chúng con kính cung thỉnh đại đức giảng sư.
Niệm Phật niệm màu, Thế Tôn ân đức. sâu bao đời. Con thành tâm kính lại Ngài, chắp tay niệm Phật buồn tươi trắng rồng. Như Lai quyền diệu pháp âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm qua cúng dường. Chắp tay niệm Phật mười phương, đạo giảng chân lý mở đường độ sinh. Chính thành mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, 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 Nam mô Bổn Sư.